Lời người dẫn chuyện nhưng bị chen ngang.
Bản báo cáo của đoàn các nhà khoa học về nguyên nhân những cái chết xảy ra liên tiếp ở làng Thổ Ô được chính người dân Thổ Ô đồng tình đã làm cho người ta nhanh chóng quên đi sự kiện đó. Báo chí luôn bận rộn với vô vàn những sự kiện khác, cũng coi như đã xong mọi việc. Vài móng người có đáng là bao? Bản thân các nhà khoa học hàng đầu của đất nước cũng không ngờ kết luận của họ lại chắc chắn về lý lẽ đến thế. Cứ thử là một cuộc phản biện về danh tính thủ phạm mà xem. Giả dụ ai đó đòi đưa ra câu trả lời cho câu chất vấn kẻ địch là ai, họ lập tức sẽ phải cứng họng. Một bản liệt kê các loại kẻ thù cũng do hội đồng những giáo sư tiến sĩ hàng đầu, những người có quyền tiêu tiền không hạn chế cho đề tài nghiên cứu của họ. Chả lẽ chưa đủ là căn cứ hay sao? Cái việc đọc cho hết, cho thật chuẩn xác cái danh sách dài dằng dặc, đằng rằng khó mà không sai chính tả, cũng đáng là một luận án tiến sĩ. Ấy là chưa kể mỗi loại kẻ thù lại có khả năng tự biến thể, tự lây lan, tự sinh sản, tự xâm nhập, tự kết hợp, tự diễn biến, dần dần, để tăng số kẻ thù lên cấp lũy thừa. Kẻ thù nhan nhãn, lộ mặt cũng như tàn hình khắp các hang cùng ngõ hẻm ở cái đất nước này. Chả lẽ đó chưa đủ là một thực tế sinh động và xác đáng? Nhưng ông trưởng đoàn, một người từng trải, đã dự tính mọi tình huống. Ông dám triệu âm binh lên thì phải có cách yểm bùa chúng chứ. Việc đó hóa ra cũng không khó khăn gì. Câu trả lời chắc chắn nhất, mà phải động não rất ghê, ông mới nghĩ ra và hỏi lại ngay người hỏi. Chính chúng tôi đang cần sự hợp tác của quý vị, liệu ai ở đây định từ chối không? Bởi vì các vị biết rõ hơn ai hết kẻ thù là tất cả những gì chúng ta phải đi tìm mới mong dập được mặt của nó trước ánh sáng. Nếu biết đích xác nó thì chỉ việc đòm một phát còn dễ hơn giết một con chó. Việc gì phải lắm ban bệ nghiên cứu về chúng thế? Các vị cũng biết rõ điều đó mà. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ đó. Cũng là lối thoát hiểm mà ông trưởng đoàn nhờ thế có thể tự tin trình lên bản báo cáo dày đặc những hình dung từ. Thậm chí ông đã sẵn sàng để chơi ván bài phét. Kẻ thù là chính cái bọn dám nghi ngờ ông và cộng sự đầy lòng ái quốc của ông. Gớm chưa? Đến tao cũng còn không dám dây dưa với cái đám ấy. Tao thấy chúng nó rút đi mà mặt đứa nào đứa nấy đều hí hả như sắp về cơ quan ký sổ lĩnh tiền dự án. Rồi chia nhau đi hú đú đỡn ở các bãi biển ngập vỏ bao cao su cùng với vi trùng sida là tao biết các cụ tổ nhà tao hồng phúc còn nhiều lắm. Thời của tao còn thịnh lắm, mày cứ tha hồ mà ước bao nhiêu tao chịu hết. Chúng nó cũng ớn tao như ớn mẻ nhưng vẫn còn cần tao. Cái gì cũng phải có cớ để xí xóa hòa cả làng. Giá lại cũng phải có đứa điếc lát nghe giao giảng chứ đâu dễ gì ném đi một công cụ dù nó chỉ dùng vào việc đạo mộ đạo mà. Nghe ông trưởng đoàn trình bày đâu đấy như mọi người mới thật sự yên lòng để còn bắt đầu nghĩ đến những đề tài khác. Nhưng những lo lắng của ông trưởng đoàn sau này mọi người thấy hóa ra thành lo hảo. Tôi biết là đoàn các nhà khoa học sẽ chẳng đưa ra bất cứ sự giải mã nào như họ từng tuyên bố hôm mới đặt chân về làng Thổ Ô. Chỉ có tôi và lão già biết bí mật của câu chuyện. Giờ đây thì tôi tin chắc lão già rách rưới là nguyên nhân của những cái chết thê thảm đó. Lão ta không hề lừa gạt tôi, nhưng khi tin chắc vào điều đó, tôi vô cùng hoang mang và kinh sợ. Tôi sinh ra không phải để trở thành công cụ cho kẻ khác giết người. Tao đâu có biến mày thành công cụ, đồ vu oan giá họa cho tao, cho mày thỏa cái ước mơ đấy chứ, đồ vô ơn. Nhưng tôi vô tình trở thành kẻ gieo rắc tai họa cho người khác. Chả có vô tình vô tiền gì đâu, ý mày muốn thế chả rành rành ra đấy là gì? Ai bảo mày ký khế ước với quỷ khi đó, lòng mày ngùng ngục căm thù, mày sớm quên quá nhỉ? Thằng cu con ăn nói như ông cỡn kia. Đi làm đĩ lại còn rinh mặt chính chuyên. Tôi sẽ còn giết người nếu chẳng may có kẻ nào đó tìm cách bức hại tôi, còn tôi thì buộc ra lời nguyền rủa thôi. Thế chả là công lý sao? Hại nhân, nhân hại sự. Nào tại mày cứ có voi vội tiên, có tiên có vội chức
Tước thế thì ông nội mày đây biết đường chó nào mà lận.
Ai có thể giúp tôi tránh khỏi điều đó?
Có giời mới giúp được con ạ.
Liệu bao nhiêu người thật sự tin tôi có cái khả năng ấy để họ tránh xa tôi? Đừng kích động cơn cáu giận trẻ con của tôi. Chả lẽ đến đâu tôi cũng phải kêu người ta đừng có ai hành hạ tôi. Tôi cầu xin các ông, các bà, các anh, các chị điều ấy không phải vì tôi mà vì chính các vị, vì mạng sống của các vị.
Hầm tỷ độ. Nói thế thì thà mày cứ ra tay sớm đi còn đỡ mang tiếng đạo đức giả.
Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ tôi là một thằng bé bị điên và có thể vì thế mà họ còn trêu chọc hành hạ tôi nhiều hơn.
Bây giờ thì chính tao cũng tin là mày điên thật rồi.
Cút đi, lão già độc ác, tôi chán phải nhìn thấy lão, phải nghe những lời lão dạy bảo quá rồi. Đừng để tôi phải rủa lão là đồ cặn bã.
Thì tao là đồ cặn bã tứ thiệt đây chứ còn đâu nữa. Nhưng tao còn khối việc phải làm. Mày không cần phải nhắc, tao chỉ sợ mày sắp phải luyến tiếc vì đã bỏ lỡ một dịp mai thôi.
Tôi cảm thấy rõ sự bất lực mỗi khi cố gắng để không phải buông tay ra một lời nguyền rủa. Tôi biết sẽ phải chẳng ai tin tôi, thậm chí nếu tôi nói rằng nguyên nhân của những cái chết thảm khốc chẳng phải do kẻ thù nào khác mà là từ chính kẻ đã đội mồ sống lại, một lão già nói với tôi, thì còn bị đá đít nữa là khác. Dân làng Tổ Ô, nhất là những ông bà cán bộ, chộp lấy bản kết luận như chộp được cơ hội vàng để thu hút sự chú ý. Biết đâu chả có một cơ may lớn để nổi tiếng cũng nên. Vì thế bất cứ ý kiến nào nghi ngờ bản kết luận đều bị coi là làm rối thông tin với động cơ xấu. Thế là tôi chỉ còn cách âm thầm chịu đựng trước sự hành hạ của ai đó để không thốt ra những tiếng kêu than. Nhưng thấy tôi cam chịu, không ít người càng được thể lên mặt, dường như những cái chết đủ kiểu vẫn không nhắc nhở được cho họ điều gì. Đôi khi cũng có người động tâm suy nghĩ, nhưng có lẽ tôi không đáng là đối tượng để họ phải mất thì giờ. Tôi nhận ra rằng chịu đựng sự khinh rẻ, mắng mỏ hay thậm chí đòn roi còn dễ hơn nhiều lần bị kìm nén một lời nguyền rủa. Bởi vì khi đó cảm giác về nỗi nhục hay sự đau đớn tăng lên rất ghê gớm, và thật sự tôi không dám chắc mình có thể chịu đựng được điều đó bao lâu. Tôi rất sợ lại lên cơn sốt vì trong khi mê man, rất có thể tôi nhắc tên ai đó bằng nỗi uất ức. Trước khi tôi đi ngủ, thường thì mọi cách xóa khỏi trí nhớ mình những việc đó khó chịu hoặc những người gây cho tôi sự khó chịu mà tôi gặp ban ngày. Tôi luôn bào chữa cho lý do mà họ cay nghiệt. Tôi tự nhủ mình là chính vì những người đó sinh ra để đã bị nguyền rủa, chịu nhiều thiệt thòi nên họ phải trút nỗi ấm ức lên đầu ai đó, và tôi chỉ là kẻ có số phận không may mà thôi. Không là tôi thì sẽ là người nào đó phải gánh. Chính bà tôi có lần bảo rằng khi ai đó phải nói những câu như tẩm thuốc độc nhằm vào người khác, có lẽ họ cũng chẳng sung sướng gì. Cứ thế đêm nào tôi cũng nuốt thật sâu những giọt nước mắt cay đắng và mong cho trời mau sáng. Nhưng khi trời sáng thì tôi lại mong cho chóng đến tối. Điều đó khiến sức lực tôi cạn kiệt nhanh chóng. Cuối cùng tôi đành phải nuốt lời, cầu xin được gặp lại lão già, kẻ duy nhất đến lúc ấy tôi nguyền rủa mà không thấy hối hận. Ngay lập tức cái bộ mặt nhơn nhơn tự đắc của lão hiện ra từ bóng đêm, nhưng chẳng hiểu lần này lão kiếm ở đâu ra bộ quần áo đại cán bốn túi màu đen trông rất gợt cảm. Nhưng lão lấy làm hãnh diện lắm, lão bước đi kệnh cạng, hai tay khuỳnh khuỳnh nhưng đang duyệt đội quân danh dự. Lão có vẻ không thèm để ý đến thái độ khinh rẻ cười cợt của những người xung quanh, thậm chí bằng cái phớt lờ ấy lão còn muốn chứng tỏ cho mọi người biết lão là số một.
Tao biết là mày sẽ quỳ gối, đừng có dơ dáng như cái đám trí thức nửa mùa thèm tiền, thèm quyền chết cha nhưng lại ra cái vẻ khi khai. Tao chỉ cần ném một đồng xu kêu len keng là cái hèn đại nhân hiện nguyên hình ngay, tất cả đâm nhô bổ nhào như bầy dịch. Mày đã thấy bầy dịch tranh nhau mồi bao giờ chưa? Chúng dằn giật miếng ăn từ miệng nhau, thậm chí móc họng nhau. Đấy, cái đám tinh hoa nước nhà là thế đó. Đừng có lên mặt cao giá, cao niên, cao đạo. Đạo điệt điếc đít bọ. Bây giờ tao cho mày biết là muốn gặp tao phải có lịch. Phải hẹn qua thư ký đàng hoàng, đừng có nhờn với chó chót liếm mặt. Chẳng hạn như hôm nay tao bận, trong tao cũng đỉnh đạt đấy chứ. Khác gì đại gia, đại gia, đại giết. Thôi, chờ tao, đến lúc tao phải xuất hiện rồi. Mở màn chưa nhỉ? Bọn hậu cảnh đâu? Bọn nhắc dở đâu? Đủ cả chưa? Tất cả phải như thật ấy nhé. Quả là tôi thấy từ trong bóng tối xuất hiện dần ra một người. Mày thấy không, chỉ có kịch mới giống như vậy. Xem tao diễn đây. Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Thằng oắt con, bảo rồi, ra mà nghe để biết tao là ai kẻo rồi ân hận. Kính thưa các ngài, ngài nghiệt rách diệt, cứ mày tạo chí tới cho thân tình. Kính thưa các vị trí. Kính thưa các bạn, thưa đồng lõa, thưa các chú em từ bé đến lớn, thưa các cụ cố, thưa bà cô dị chú bác. Có câu rằng, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ào nhà vẫn hơn. Lại có câu rằng, một miếng giữa làng hơn một sàn xó bếp. Nôm na là thế này, hôm nay tôi ra đây là để diễn trò.
Tiến đế, trò hề ả?
Đương nhiên thì trò thì phải có hề, cái nhà lá giường. Ai có khả năng thì hề, thì xin mời lên sân khấu.
Tiễn đế,
chơi có thưởng đấy nhé. Tôi đang chờ để ban thưởng. Bây giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng. Xin cho phép tôi được kéo dây mở màn. Hoan hô.
Tôi chẳng còn cách nào khác là chờ đợi lão già hôi hám ề à cho xong bài phát biểu. Nhưng sốt ruột hơn lại chính là những tràng vỗ tay của đám cử tọa. Nó rền vang và kéo dài mãi không thôi.
Mày xem đấy, tao nói cái gì chúng nó cũng nghe. Bóng tối trước sau cũng tràn ngập, và loài người như tao sẽ là chúa tể. Tổ chức mới thử tí tẹo thôi. Mày gặp tao có việc gì, nghĩ lại rồi à?
Tôi muốn cầu xin ông một việc.
Cầu xin cái gì thì nói đi. Tao không chỉ là tao mà còn là mọi người, nên không sẵn sàng thì giờ đâu. Mai cho mày là tao đang hứng.
Tôi xin ông hãy rút lại giao ước giữa tôi và ông. Nếu đúng là có lời giao ước ấy, tôi thề là tôi không chủ ý vì tôi chẳng biết điều đó xảy ra khi nào.
Mày biết xảy ra khi nào thì còn đâu là tao nữa.
Nhưng sao thế? Biết bao kẻ quỵ lị chán chê, chưa chắc tao đã động lòng ban cho thứ còn hơn cả quà tặng ấy.
Trong khi mày thì lại định từ bỏ. Mày muốn chìa má phải cho kẻ thù sau khi bị tát vào má trái à?
Tôi muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng quà tặng của ông tôi không kham nổi.
Nồi nằng, như người lớn ấy chị. Ai bắt mày phải gánh vác gì đâu, mày chỉ cần tuân phục thôi. Trong đó, những kẻ được tao ban cho sự hủy diệt, chưa thấy ai hâm như mày. Khôn thì ăn người, dại thì ăn người. Tục ngữ tục nghiết mày không thuộc câu nào à? Rồi ra còn phải thuộc cả vài câu kiều nữa mày ạ. Kiều kiệt thêm mắm thì muối được khối diệt.
Tôi chấp nhận là kẻ ngu muội hèn yếu, nhưng như ông nói, chỉ xin ông rút lại lời hứa.
Tao cũng nói luôn là việc đó không thể được. Không kẻ nào đã bán linh hồn cho tao mà còn mong chuộc lại. Đó là nguyên tắc tồn tại của bóng tối và làm nên quyền năng của bóng tối. Dây với tao còn hơn dây với hủi. Tao chẳng việc gì tự mình hạ mình mà đi giấu giếm điều đó. Tao công khai tuyên bố rằng trong vụ này tao chẳng mất cái mẹ gì cả mà phải lưỡng lự. Làm tới bến luôn, phá tan tành luôn, rồi thì tất cả bằng nháo như kiến ấy. Thôi, tao còn phải nghe ngóng xem dư luận nói gì về tao, không có thời gian giải thích với mày đâu.
Tôi choàng tỉnh dậy, và lần này thì toàn thân tôi rung lên bần bật. Chồm lên tôi vẫn nguyên vẹn là bóng tối mênh mông. nơi tôi sẽ chỉ là một kẻ yếu đuối, cô độc, bị lão già điều khiển theo kiểu ngồi trong xó tối giật dây.